Người đọc: Thi Mai. Pháp danh: Diệu Ngộ. Bồ Tát Giới. Tổ Hoằng Tán giảng nghĩa. Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm soạn dịch. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội. Phật lịch 2555, Dương lịch 2011. 31. Không mua chuộc. Thấy khổ không cứu là không từ bi. Biết người bán mà không chuộc là trái đạo hiếu thuận. Chánh văn: Phật tử, sau khi Phật nhập diệt, ở trong đời ác, thấy ngoại đạo, giặc cướp, người ác đem bán hình tượng Phật, Bồ Tát, cha mẹ, đem bán kinh luật, đem bán tỳ kheo, tỳ kheo ni, cùng người hành đạo Bồ Tát, kẻ phát tâm Bồ Đề, để làm tay sai cho các quan, hay làm tôi tớ cho mọi người. Giảng nghĩa: Phật diệt độ rồi là thời mạt pháp, đợi dữ vậy. Khi Phật còn ở đời là thời lành, nên không có việc đó. Hình tượng: cốt đất, gỗ, ngọc, vàng, vân vân, cho tới vẽ trên giấy. Trí độ luận dạy: người đắc đạo gọi là đạo nhân. Những người chưa đắc đạo nhưng chân tu xuất thế cũng có thể gọi là đạo nhân. Chánh văn: Phật tử thấy những sự như thế, phải tìm cách cứu vớt. Nếu không đủ sức thì đi quyên tiền để chuộc hình tượng Phật, Bồ Tát, kinh luật, chuộc tỳ kheo, tỳ kheo ni, người tu hạnh Bồ Tát, kẻ phát tâm Bồ Đề. Nếu không chuộc, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: tượng Phật là Phật bảo, kinh luật là pháp bảo, hình tượng Bồ Tát là Đại Thừa Tăng Bảo, tỳ kheo là Tiểu Thừa Tăng Bảo, cha mẹ là ân điện, là trời đất của con. Đại sĩ trong đời mạt pháp hộ trì Phật đạo, đâu có thể ngồi coi các việc hủy nhục như vậy. Tự mình không có sức, phải tìm phương tiện. Nếu lười biếng, giải đãi, thờ ơ thì phạm. 32. Tổn hại chúng sanh. Xa cái nhân tổn hại, hết cái nghiệp sát đạo, mới không trái lòng từ bi lợi ích. Chánh văn: không được buôn bán dao, gậy, cung tên, khí giới sát sanh. Không được chứa cân non dạ thiếu. Không được nương thế lực quan quyền mà lấy tài vật của người. Không được ác tâm trói buộc người và phá hoại việc thành công của người. Không được nuôi mèo, chồn, heo, chó. Nếu cố làm các điều trên, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: bán dao, roi, cung tên, nuôi mèo, vân vân là tổn hại thân mạng chánh báo của chúng sanh. Dùng cân non dạ thiếu là tổn hại việc thọ dụng y báo của chúng sanh. Dùng cân thiếu dạ non mà bán ra, ắt dùng cân đủ dạ già mà mua vào. Ngoài ra tầm thước dài ngắn, suy đó mà biết vậy. Quyền thế là dùng thế lực chức quan của mình hoặc cậy thế lực quan khác. Trói buộc nghĩa là lòng ác độc tổn hại thân thể của người, không phải vì lòng công bình. Nhưng dù trói buộc người có tội, cũng phải sanh lòng từ mẫn, thương kẻ ngu si, khuyên dỗ cho nó phát tâm chừa bỏ. Phá hoại thành công. Sự nghiệp người ta gần thành hoặc đã xong, đem lòng dữ mà phá hoại. Nuôi dưỡng mèo chồn là loài bắt chuột. Nuôi heo chó, khi bán phạm tội khinh cấu, nếu giết phạm tội sát sanh. cân non dạ thiếu, cậy thế lấy của, phá hư việc người, phạm tội trọng thứ hai. Kinh Ưu Bà Tắc Giới cũng cho người tại gia nuôi chứa, nhẫn đến heo, dê, tằm, vân vân. Trong luật khai cho nuôi chó để đề phòng người ác. Tạp Tạng Kinh nói, một con quỷ bạch ngài Mục Kiền Liên, trứng giái của tôi rất lớn, đi phải vác trên vai, ngồi phải ngồi lên trên, đau đớn cực khổ, nguyên do vì đâu? Ngài Mục Liên đáp, khi làm người, ngươi thường dùng cân non giả thiếu, xâm tổn của người để mong được lợi, cho nên mắc tội như vậy. Đây là hoa báo, quả ở địa ngục. 33. Tà nghiệp giác quán. Giảng nghĩa. Ban sơ trong lòng thoạt khởi sực nhớ, gọi là chữ giác. Phân biệt thầm nhớ kỹ lưỡng, gọi là quán. Nếu suy nghĩ các pháp xuất thế, gọi là chánh nghiệp. Suy nghĩ những việc thế gian, gọi là tà nghiệp. Vì loạn chánh đạo, trái giới thể tâm địa. Chánh văn. Phật tử không được ác tâm, xem tất cả nam nữ đánh nhau, binh trận, quân tướng, giặc cướp, vân vân, đấu chiến. Giảng nghĩa. Ác tâm là bởi vì đáng lẽ phải khởi lòng lành, tìm phương giải hòa, hoặc giả hiện đồng nghiệp với nó để dụ về chánh đạo, nay đem lòng vui thích mà xem. Một, những kẻ miệng gây thân đánh. Hai, quân trận giao chiến. Ba, giặc cướp hại người. Vân vân nghĩa là voi, ngựa, trâu, chó, gà, chim, cho đến dế mèn chọi nhau cũng không được xem. Xem coi có cái hại tổn đức hạnh, mất oai nghi. Chánh văn. Cũng chẳng được đi xem hát, nghe nhạc, chơi cờ, đánh bạc, đá cầu, đá bóng, vân vân, cho đến bói xủ. Chẳng được làm tay sai cho kẻ trộm cướp. Nếu cố tâm làm các việc trên, khinh cấu tội. Giảng nghĩa. Xem hát, nghe nhạc, buông lung sáu căn, ngăn chướng tu hành. Xem nghe còn cấm, huống chi tự làm. Sách Gia Ngữ nói, Ai Công hỏi Đức Khổng Tử rằng, tôi nghe người quân tử không đánh cờ bạc, có phải không? Đáp, có đấy, vì nó mà hay sanh việc dữ. Ôi, nhà nho của thế gian còn chẳng chịu làm, huống chi đại sĩ tu đạo nhân không pháp không, mà lại giấy cái tâm hơn thua, để cho chúng sanh khinh rẻ hay sao? Giới này chia làm ba phần. Một, cấm xem gây lộn. Hai, cấm buông lung sáu căn, loạn tâm vô ích. Ba, cấm chơi bậy. Bói xủ, trảo kính là dùng thuốc thoa móng tay hoặc dùng chú thuật, chú vào móng tay, khiến nó sáng như kính, hiện rõ các việc lành dữ. Như trong Mật Bộ Chú Trên Móng Tay của ông Phạm Đồ Trừng, trên móng tay của ông hiện đủ các việc cát hung, nhưng vì không lòng cầu lợi mà chỉ lo lợi ích chúng sanh nên không phạm. Cỏ thi. Một bụi xanh trăm cọng, dài đến một trượng. Ấn Độ và Tàu dùng cỏ này để coi bói. Người Tàu nếu không có cỏ thi thì lấy dương chi làm quẻ. Cũng có nơi vái cúng cây dương, cây liễu thành thần, dùng nói việc họa phước. Chữ bát vu là lấy bình bát đựng nước, khấn vái để hiện lành dữ. Độc lâu, tà thuật vái cúng xương sọ khô, theo bên tai người, nói các việc vậy. Bốc thệ, Võ quy là chữ bốc, cỏ thi là chữ thệ. Hai chữ bốc thệ là gồm chỉ tất cả các việc bói toán. Các nghề này hại chánh đạo, sanh tà kiến. Cấm bói toán là phần thứ tư của giới này. Sứ mạng. Giới trên làm sứ cho hai nước mà còn cấm. Đây là người thông sứ cho giặc, tay sai cho trộm cướp, hại chẳng phải nhỏ. Nếu giặc giết người lấy của, mình cũng theo số người chết và của mất mà bị tội trọng. Đây là phần thứ năm của giới này, cấm làm sứ mạng. Xem gây lộn thì khởi lòng hung ác, nghe nhạc vui hay giấy tưởng dâm dật, chơi bậy bạ khiến tâm tán loạn, coi bói sanh lòng tà mê, làm sứ mạng tâm thường gian quỷ. Mấy thứ này ngăn chướng ba học giới định tuệ. Ngoài ra những nghề lạ như thơ phú, họa vẽ, vân vân, tất cả những việc nào chướng đạo xuất thế đều phải dứt bặt. Xưa Huệ Tàng thiền sư tuy ngồi thiền nhuần nhã mà tâm ngoại đạo chưa dứt, nên mệnh chung sanh về nhà Bà La Môn. Nên biết những hại như thế không phải nhỏ. Kinh Hiền Ngu nói: đời quá khứ có vị quốc vương tên là Pháp Tàng, lòng rất từ bi, dùng chánh pháp trị nước, khi rảnh rang thường chơi đánh cờ. Một hôm đang hăng say chơi cờ, quân sĩ tâu rằng: có một người phạm pháp vua, phải trị tội cách nào? Vua đang mãi chơi không đáp, quan bèn y luật đem giết. Về sau biết chuyện, vua ngã xỉu xuống đất, dậy lâu mới tỉnh, liền bỏ ngôi vua đi tu. Mệnh chung, vua làm cá ma kiệt ở biển lớn, mình dài 700 do tuần. Bọ trùng cắn rút, cá ngứa quá bèn cọ mình vào sườn núi. Bọ trùng bị chết không biết bao nhiêu. Vì tội ấy, sao phải đọa địa ngục lớn? Chơi vui một chút để họa đến như vậy, há không nên răng chừa hay sao? 34. Tạm bỏ tâm bồ đề. Giảng nghĩa: lòng muốn bỏ đại thừa theo tiểu thừa mà ý còn chưa quyết thì phạm giới thứ 8. Nếu lòng đã quyết định bỏ giới đại thừa thì phạm giới trọng thứ 10. Nay giới này là: trong lòng không muốn bỏ đại thừa mà trong ý tưởng rằng pháp tiểu thừa dễ tu, ta phải trước dứt kiến hoặc tư hoặc cho chứng niết bàn đã, rồi sau hãy hóa độ chúng sanh cũng chưa muộn. Tạm giấy tâm như thế là đại nguyện trọn xa vào thanh văn. Đâu biết đại sĩ còn mang vọng hoặc mà vẫn rộng lợi quần sanh. Chỉ Quán nói: lui đại thừa dùng tiểu thừa các đức Phật đều quở, các Bồ Tát không khen. Thấy chúng sanh khổ cũng như mình khổ, khởi lòng đại bi thương như con một, như mẹ được đồ ăn nhớ tới con. Nếu cứ thiên không thì có cái lỗi bỏ người, không thể lập một quốc độ thanh tịnh như Phật. Nên các việc Phật Pháp đều không xong. Còn người tâm kiên cố thì tuy ở trong thế gian sanh tử phiền não mà không tổn trí tuệ, tuy quả Phật dài xa mà không chán sợ, tuy chúng sanh quá nhiều mà vẫn tiến bước, dũng mãnh bền chặt. Bồ Tát ở trong sanh tử mà vẫn mạnh mẽ, ở trong niết bàn mà không đắm vị, không sanh mà sanh, không bị sanh tử nhiễm, như hoa sen trong bùn không vướng mùi bùn. Bộ Phụ Hành nói: hoa sen không mọc ở gò cao, chỉ mọc ở bùn sình. Nên biết chốn niết bàn, gò cao không có hoa sen đại bi, chỉ trong bùn sanh tử mới có thắng dụng lợi sanh của Bồ Tát. Trong sanh tử mà không nhiễm sanh tử, vì nguyện chắc, chí mạnh. Huống chi giới tiểu thừa tịch diệt, phải nhờ sức giới Bồ Tát mới trọn nên pháp tịch diệt. Cho nên đại vẫn gồm tiểu, chứ tiểu không có dùng đại. Chừng về Niết Bàn rồi, chưa chắc đã giáo hóa chúng sanh. Sao nói giáo hóa chúng sanh cũng chưa muộn ư? Chánh văn: Phật tử ngày đêm sáu thời đọc tụng Bồ Tát giới, giữ gìn giới luật trong tất cả khi đi đứng nằm ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái nổi để qua biển lớn, như các tỳ kheo bị cột bằng dây cỏ. Giảng nghĩa: 58 giới Bồ Tát đều là của Phật Xá Na nói, cho nên dùng chữ cấm giới, như sắc lệnh của nhà vua, không ai được quyền trái cãi. Cho nên đại sĩ phải thường trong bốn uy nghi giữ gìn không phạm, ngày đêm cần học, đọc tụng cho nhuần lầu, không được để quên. Kim cương, vì tâm đại sĩ bền vững, cũng có nghĩa là có khả năng đoạn phiền não. Phù nang, trái nổi, làm bằng đẩy lông cánh chim hoặc da trâu, bong bóng trâu. Những người đi biển, rủi thuyền có hư, thổi hơi vô cho nổi, mình bám vào cho khỏi chìm. Này thí dụ, nhờ giới luật Bồ Tát vượt qua biển sanh tử. Kinh Niết Bàn nói, quỷ la sát theo người qua biển xin trọn cái phao. Không được, nó xin một nửa. Lần hồi nó xin bằng chừng mũi kim, người kia cũng không cho. Bồ Tát giữ gìn giới cấm, quỷ phiền não xúi phá giới trọng không được, lại xúi phá giới khinh, cho đến các oai nghi cũng không được. Vì phao dù chỉ hỏng một mũi kim, dần dần đưa đến mất mạng. Tỳ kheo bị cột cỏ. Xưa có thầy tỳ kheo bị cướp đánh, lột hết áo quần. Sợ ông đi cáo làng xóm, một tên cướp liền lấy cỏ buộc trói ông. Bỏ đó mà đi, vì biết giới tỳ kheo không được hại cỏ. Trời nắng như đốt, mũi mòng bỏ chích, kiến vắt bu cắn. Từ sáng đến tối, thú dữ lăn xăng hai bên, rất đáng sợ hãi. Ngày hôm sau, quốc vương đi săn, thấy thầy tỳ kheo, vua hỏi biết duyên cớ, liền mở cỏ giùm. Hỏi: giới kinh này Như Lai mới thành đạo, ngồi dưới gốc cây bồ đề mà nói, khi ấy chưa có tỳ kheo thì làm sao có chuyện buộc cỏ? Đáp: đây là Như Lai dẫn chuyện đời quá khứ. Đời Phật Ca Diếp, có thầy tỳ kheo bẻ lá cây y lan, một thứ cây rất thối, mệnh chung đọa trong loài rồng, trên đầu mọc cây thối, máu mủ chảy nhơ mặt biển, trăm ngàn muôn năm chịu các việc đau khổ, phải đợi Di Lặc ra đời mới thoát thân rồng. Đời nay có những cuồng thiền cho giữ giới là chấp tướng, nhổ cỏ đào đất nào có hại ai. Nếu thật chưa được cái tay chém rắn của ông Quy Tông, cũng chưa được cái đức trùng sa bốn tấc như bậc sơ quả, xin hãy xem con rồng này là giải thoát hay là chấp tướng. Tổ một lá cây còn mắc báo như vậy, người nghe không ghê lòng vỡ mật hay sao? Chánh văn: thường có tính tâm lành đối với đại thừa, tự biết rằng mình là Phật chưa thành, còn chư Phật là Phật đã thành, rồi phát bồ đề tâm và giữ vững không thoái chuyển. Nếu có một tâm niệm xu hướng dị thừa hay ngoại đạo, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: bền giữ cấm giới mà không chánh tín đại thừa, cũng còn e xa xuống dị thừa, trọn mất diệu quả thành Phật, mà đại nguyện độ sanh cũng mất theo. Cho nên phải thường sanh lòng tin chắc, mình là Phật sẽ thành. Tuy đủ lòng tin như vậy mà không phát tâm bồ đề, thì lòng tin không chỗ nương, nên phải phát đại tâm. vì tâm mình tức là tâm Phật, cho nên trên cầu quả Phật. Tâm mình tức là tâm chúng sanh, cho nên dưới độ chúng sanh. Sự giác tỉnh này không được lìa giây phút. Vừa mê thì tâm liền sa vào nhị thừa tự độ. Nói độ chúng sanh là độ tất cả chúng sanh trong trăm ngàn hằng hà sa số thế giới. Nói trên cầu Phật quả là vân thờ hằng hà sa thế giới chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vì muốn giáo hóa khắp hết thảy chúng sanh, không để sót người nào. Vì muốn vân thờ cúng dường khắp hết thảy chư Phật, không để sót vị nào. Hỏi, tâm Bồ Đề nguồn gốc từ đâu? Đáp, từ lòng đại bi mà phát sanh. Kinh Vô Tận Ý nói, vì muốn cứu độ hết thảy hữu tình, mới có bi nguyện cầu quả vô thượng Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm nói, từ sơ địa tới thập địa, ngôi nào cũng lấy đại bi làm chủ. Sai Biệt Luận nói, tu nhân gọi là tâm Bồ Đề, chứng quả đức tròn gọi là chánh giác. Phát tâm Bồ Đề nhiệm màu không tính kể, tất cả chư Phật Như Lai đều ngợi khen. Kinh Vô Úy Thượng Thọ Vấn nói, phát tâm Bồ Đề phước lớn như hư không. Giả sử có người dùng châu báu đầy hằng hà sa cõi Phật đem cúng dường Đức Thế Tôn thì phước đức vô lượng vô biên. Nếu có người chắp tay chí thành chỉ một phen phát tâm Bồ Đề, phước đức so với người trên tính không thể được. Kinh Thành Thật nói, các pháp không tướng như hư không, quán như vậy là thắng nghĩa Bồ Đề tâm. Phải biết hết thảy các pháp môn tu chỉ cốt để tỏ ngộ vạn pháp gốc không sanh, tâm thể như như, không thấy thân tâm, trụ vào trí tịch tỉnh bình đẳng, cứu cánh chân thật. Như vậy không thoái, tâm vọng nếu khởi liền biết không theo. Tâm vọng dứt rồi, nguồn tâm vẳng lặng, muôn đức liền đủ, diệu dụng không cùng. Cho nên chư Phật dùng hạnh nguyện thắng nghĩa làm gốc. Hễ được tâm này thì có thể chuyển pháp luân, ta người đồng lợi. Còn nhiều nghĩa như Kinh Hoa Nghiêm, cuốn thứ 64, phẩm Phát Bồ Đề Tâm nói rõ. 35. Không phát nguyện. Nguyện là mong cầu ước muốn. Không phát nguyện thì diệu nhân thiện quả, vô biên phước lành, không do đâu thành. Cho nên thường phát đại nguyện. Chánh văn. Phật tử phát nguyện hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng. Nguyện được gặp thầy tốt, thiện tri thức, thường dạy bảo kinh luật đại thừa, thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa. Cho tôi hiểu rõ để tu hành đúng chánh pháp. Nguyện giữ vững giới luật của Phật, thà chết không phai lòng. Phật tử không phát nguyện như trên, khinh cấu tội. Giảng nghĩa. Một, nguyện hiếu thuận. Hiếu gọi là giới. Hiếu là gốc của 10 nguyện. Cõi gốc nếu hư thì chính nguyện kia theo đây mà mất. 2. Thầy tốt là hành với tuệ đầy đủ. Có tuệ không hành, có hành không tuệ đều không thể làm thầy. Cho nên đền trả ân đức cha mẹ, nối thành tam bảo đều nhờ sức thầy. Trong 10 nguyện, thầy là cần yếu hơn hết. Dù đủ lòng tin mà không có thầy minh sư dạy dỗ thì cũng không thể nên người rường cột trong Phật Pháp. Thời mạt Pháp, tìm được một người đủ hạnh và tuệ thật là khó khăn. Ít nhất cũng phải tìm được bậc thầy có tuệ, y theo chỗ hiểu biết của Ngài mà tu, gia công ráng tới thì cũng ngộ được quả vô sanh, thẳng tới bảo sở. Còn người tuy có hạnh mà không có tuệ, cũng như người mù dắt đường. Nay tìm được một bậc chánh kiến, chánh giải còn không dễ, huống chi cầu người hạnh giải gồm đủ. Câu trước nói sư tăng là dạy phải hiếu thuận với thầy. Câu sau nói chữ hảo sư, thầy tốt, là dạy phải lựa ông thầy sáng suốt, minh đạo. 3. Nguyện được gặp bạn tri thức đại thừa, rõ biết pháp môn tâm địa. Đã gặp thầy tốt, lại cần bạn lành khuyên nhắc, bổ đức gắn tu, lợi ích rất lớn. 4. Nguyện học nghĩa lý kinh luật đại thừa, phát tâm chánh tín, tiến lên thánh vị, không lạc vào tà kiến ngoại đạo, không chấp thiên không của nhị thừa. 5. Nguyện học thập phát thú, thập trụ. 6. Nguyện học thập trưởng dưỡng, thập hạnh. 7. Nguyện học thập kim cang, thập hồi hướng. 8. Nguyện học thập thánh, thập địa. 9. Nguyện đúng như pháp mà tu hành. 10. Nguyện bền vững giới luật. Từ nguyện thứ nhất lấy hiếu thuận mở đầu, đến nguyện thứ 10 dùng giới mà kết. Nên biết trước sau đều nhờ chánh giới tâm địa làm chỗ tông thú đại thừa. Cũng lại phải biết bao nhiêu pháp tu, trăm ngàn pháp định, diệu tuệ vô lậu, chẳng pháp nào không lấy giới làm căn bản. Tam hiền thập thánh cho đến diệu giác tột bực đều nhờ giới pháp mà được, rất phải gắn lòng kính trọng. Xả thân mạng. Với 10 nguyện trọng này, dù gặp tai nạn đến đâu cũng không dám sao lãng. Từ người mới thọ giới cho đến bậc thập địa, phát 10 đại nguyện này thì tâm chí bền chặt, không bị ma chướng, biển quả diệu giác nắm chắc trong tay. Cũng như tuy sức trâu kéo xe mà vẫn phải nhờ người đánh xe thúc giục. Kinh Viên Giác dạy, phải phát Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Nguyện. Nói như thế này: nguyện tôi ngày nay nương viên giác của Phật, gặp thiện tri thức, không theo nhị thừa, ngoại đạo. Nguyện tôi như pháp tu hành, dứt lần nghiệp chướng. Chướng hết nguyện đủ, tiến lên pháp điện giải thoát thanh tịnh, chứng cảnh viên giác diệu trang nghiêm. 36. Không phát thệ. Thệ là lập chí mạnh mẽ. Thệ giúp sức cho nguyện, không để một niệm lui sụp, mới tiến đến chỗ mãn nguyện. Chánh văn: Phật tử đã phát 10 đại nguyện rồi, giữ gìn giới cấm của Phật, lại phải phát thệ như sau đây. Giảng nghĩa: đại sĩ trì giới, trước dùng 10 nguyện làm kim chỉ nam, sau dùng 5 thệ để sợ khiếp mà bền chặt tiến tu cho đến cứu cánh. 1. Xa lìa dục nhiễm. 2. Giữ mình chân chánh mới thọ cúng dường. 3. Nếu không chân chánh, quyết không thọ cung kính. 4. Sáu căn trong sạch. 5. Thệ độ chúng sanh. Chánh văn: thà nhảy vào đống lửa hố sâu, núi đao, quyết không cùng người nam làm điều bất tịnh, phạm cấm giới của tam thế chư Phật. Giảng nghĩa: cội gốc trôi lăn sanh tử chính là dâm dục. Khiến tâm địa nhiễm ô thì hạnh bất tịnh đứng đầu. Cho nên nói thà ném thân vào lửa dữ, chịu cái khổ đốt cháy tiêu tan, thà rớt vào hầm hố lớn, nhảy trên núi đao gươm, chịu cái khổ cắt chặt tay chân, đâm chém ruột gan, ngàn thảm não ép ngặt, trọn không trái phạm kinh luật của chư Phật. Bởi vì núi đao lửa dữ chỉ hại thân tứ đại một lần, còn hạnh bất tịnh thời mất tuệ mạng muôn kiếp. Chúng sanh chìm đắm trong biển khổ từ vô thủy, không ngóc đầu ra được, chỉ vì nữ sắc. Kinh Đại Niết Bàn nói, Bồ Tát tuy không giao thiệp với người nữ, nhưng còn giỡn cười hoặc cách vách lắng nghe tiếng vòng xuyến, cho đến đứng coi con trai con gái rượt nhau. Thế là ông đã nhơ nhuốc hạnh tốt, trượt uế tịnh giới, chẳng thể gọi là tịnh giới trọn vẹn. Mới mắt thấy tai nghe mà đã gọi là nhơ nhớp, huống chi móng tâm bất tịnh, sao có thể tự xưng là giới phẩm trọn vẹn. Chánh văn: lại thề rằng, thà lưới sắc nóng quấn thân nghìn lớp, quyết không phá giới mà thọ y phục tính thí. Thà nuốt hòn sắt cháy đỏ, uống nước đồng sôi, trải trăm nghìn kiếp, quyết không phá giới mà ăn thực phẩm tính thí. Thà nằm trên đống lửa lớn, trên sắt nóng, quyết không phá giới mà ngồi nằm giường ghế của tính thí. Thà một hai kiếp chịu gươm giáo đâm mình, quyết không đem thân phá giới mà thọ thuốc men tính thí. Thà vào vạc dầu sôi trăm ngàn kiếp, quyết không phá giới mà lãnh phòng nhà, ruộng vườn tính thí. Giảng nghĩa: văn trên là phát lời thề, quyết không làm hạnh bất tịnh. Văn dưới thề, nếu phạm giới, quyết không thọ dụng năm sự cúng dường của tín tâm đàn Việt. Dù giới hạnh viên tròn, cũng phải hổ thẹn, tần tiện mà dùng, để có dư còn đem cúng dường về bi kính ân điền, ngõ hầu còn có phước lành, nương thân mai hậu. Giới hạnh kém thiếu thì hạt gạo cũng khó tiêu, vì không xứng với tâm tin tưởng của thí chủ, cho nên phải thề nặng để tự răn ngừa mình. Chánh văn: lại thề rằng, thà dùng chày sắt đập thân, từ đầu tới chân nát như bụi nhỏ, quyết không đem thân phá giới mà thọ sự cung kính lễ bái của tín tâm đàn Việt. Giảng nghĩa: lễ bái tuy không tốn tiền, nhưng bái phục là cái lòng tin thiết trọng. Người nào tới ngôi Tam Bảo, tâm cung kính lạy một lạy, chiêm ngưỡng một chút, thì tội diệt không biết bao nhiêu, phước sanh không xiết kể. Kinh Anh Lạc nói, Thích Ca Như Lai khi mới giáng sanh đi 7 bước, kế đó bước chân bên trái đi khắp đủ 3000 cõi hư không cảnh giới mà chúng sanh không hề biết. Nếu có chúng sanh nào được thấy tướng bằng chân của Ngài, liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là do thuở xưa Như Lai đã tu hạnh lễ kính chư Phật mới được quả báo tốt đẹp như vậy. Nên biết cung kính lễ bái được phước bao nhiêu thì khinh mạng mắc tội cũng thế. Đem thân phá giới thọ lãnh sự lễ kính của người, tổn phước không ít. Người biết hổ thẹn, cần suy nghĩ sâu. Chánh văn: lại thề rằng, thà lấy 100.000 lưỡi gươm khoét đôi con mắt, quyết không đem tâm phá giới mà nhìn sắc đẹp. Thà lấy 100.000 dùi sắt đâm thủng lỗ tai, trải 1-2 kiếp, quyết không đem tâm phá giới mà nghe tiếng tốt giọng hay. Thà 100.000 lưỡi dao cắt mũi, quyết không đem tâm phá giới mà ngửi mùi thơm. Thà 100.000 dao cắt lưỡi, quyết không đem tâm phá giới mà ăn tịnh thực. Thà búa chặt thân, quyết không đem tâm phá giới tham mặc đồ tốt. Giảng nghĩa: trên thề thân miệng thanh tịnh mới thọ cúng dường. Đây thề năm căn không nhiễm ngũ trần. Nói năm căn với tâm phá giới, tức là có câu ý thức vậy. Ý căn duyên năm trần cảnh mà phân biệt tốt xấu, thì đó chính là pháp trần, nên đây không cần riêng lập pháp trần nữa. Sáu căn nhiễm sáu trần, như ruồi bu cục đờm, như khỉ dính mũ cây, đời nay hư giới thân, mất tuệ mạng, đời sau vô biên thống khổ. Cho nên phải phát trọng thệ để tự răn ngừa mà thanh tịnh sáu căn. Kinh Di Giáo nói: giặc năm căn gây họa nhiều đời, mối họa quá nặng, không thể không sợ. Người trí tuệ kèm giữ năm căn như quân binh canh giặc, dù chiều chuộng cho nó buông lung, chẳng bao lâu nó cũng tiêu mất. Trí Độ Luận nói: thà lấy sắc nóng xoay lăn con mắt, quyết định không dùng lòng nhiễm liếc ngó nữ sắc. Người trí tuệ nhìn nữ nhân như mẹ, như chị, biết rõ thân này toàn đồ bất tịnh, ai không trừ lửa dâm sẽ bị nó đốt tiêu. Sắc trần nguy hại như vậy, nên biết thanh hương vị xúc cũng thế. Chánh văn: lại nguyện, nguyện tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Giảng nghĩa: bốn thề trên là tự độ, mà thật ra vẫn gồm lợi tha. Bồ Tát tu hành vì chúng sanh, nếu không độ mình làm sao độ người? Cho nên kết bằng câu thề nguyện cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật, chính là tỏ bày cái đáy lòng của đại sĩ. Thật là đại thệ, tự lợi lợi tha, chung thành quả Phật vậy. Chánh văn: nếu Phật tử không phát những lời thệ này, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: nếu không phát 10 nguyện, 5 thệ, thì dù tu hành cho mấy đi nữa, chẳng xa nhị thừa, cũng chỉ được phước báo nhân thiên mà thôi. 37. Vào chỗ hiểm nạn. Nghiệp kết từ nhiều đời, quả báo ắt tới, chẳng chóng thì chạy. Đi trong hiểm nạn như bướm nhảy vào lửa, thân người khó được như rùa mù gặp bọng cây. Một chút duyên ác liền đọa ba đường. Đời này đã lỡ mất pháp khí, biết bao đời sau chịu khổ. Lại còn các nạn lớn nhỏ, ai biết trước mà đo lường. Hại thân mất mạng, thật là đáng thương. Chánh văn: Phật tử, mỗi năm 2 kỳ Đầu Đà, mùa đông, mùa hạ ngồi thiền. Giảng nghĩa: hai thời xuân thu khí trời hòa ấm, Bồ Tát đi giáo hóa không tổn hại. Đầu Đà nghĩa là phủi rũ hết phiền não trong ba cõi, thoát dây ái ràng buộc của sanh tử. Có 12 hạnh Đầu Đà. 1. Ở chỗ vắng vẻ, cách xa làng ấp khoảng 5-6 dặm. 2. Khất thực. 3. Y phấn tảo. 4. Ngày ăn một bữa. 5. Ăn biết vừa chừng. 6. Quá trưa không uống nước trái cây. 7. Ngồi trong mồ mả. 8. Nương gốc cây. 9. Ngồi chỗ trống. 10. Thường ngồi không nằm. 11. Khất thực theo thứ lớp. 12. Chỉ có 3 y. 12 hạnh này đối với ăn uống, áo quần, chỗ ở đều không tham đắm, ra khỏi ngũ cái mau được thảnh thơi. Đại Luận nói: 12 hạnh Đầu Đà Phật để các đệ tử tùy tâm, làm được thì giới phẩm thêm trang nghiêm, không làm được cũng không tội. Mùa đông mùa hạ tọa thiền an cư, vì mùa đông quá lạnh, mùa hạ nóng nực. Đi ra ngoài thì nóng lạnh hại thân, mà đạp phải trùng kiến, phạm giới. Chánh văn: thường dùng cành dương, nước tro, ba y, bình, bát, tọa cụ, tích trượng, lư hương, lược nước, khăn tay, con dao, đá lửa, cây nhíp, dượng dây, kinh luật, tượng Phật Bồ Tát. Phật tử hành Đầu Đà lúc đi du phương, trăm dặm ngàn dặm, 18 món này mang luôn bên mình. Mỗi năm 2 kỳ hành Đầu Đà, từ rằm tháng Giêng đến rằm tháng 3, từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 10. 18 món này thường theo bên mình như chim hai cánh. Giảng nghĩa: 18 món này theo sự thì để lúc đi xa không bị thiếu thốn, mà về phần lý thì vẫn có chỗ nêu. 1. Cành dương để xỉa răng, tiêu biểu sạch khẩu nghiệp. 2. Nước tro rửa sạch thân nghiệp. 3. Bình nước rửa sạch ý nghiệp. 4. Bình bát để nhớ xa lìa tà mạng, thọ dụng biết đủ. 5. Ba y dứt ba độc, cũng là bộ giáp hoàng thể. 6. Tọa cụ để an năm phần pháp thân. 7. Tích trượng tiêu biểu thánh hiền. 8. Hương bát ngát giới đức. 9. Cây lư là trì giới bền chắc. 10. Liêm là cái hộp đựng hương đáy bằng phẳng, nêu tâm địa Bồ Tát bình đẳng. 11. Lọc nước là hạnh lành cứu chúng sanh. 12. Khăn tay lau sạch nhơ bợn là cái tướng biết hổ thẹn. 13. Dao là trí tuệ dẹp trừ bốn ma. 14. Hộp quẹt là trí tuệ phá vô minh. 15. Cây nhíp để nhổ gốc căn phiền não. 16. Dường dây là tòa pháp không. 17. Kinh luật để mở tỏ gốc nguồn đại thừa. 18. Tượng Phật là quả tột bậc Như Lai. Tượng Bồ Tát là nhân màu của đại sĩ. 18 vật này xử lý gồm đủ, không nên rời xa mình dù một nháy mắt. Chánh văn: ngày Bố Tát tụng 10 giới trọng, 48 giới khinh. Tân học Phật tử mỗi nửa tháng phải Bố Tát. Tụng giới phải ở trước tượng Phật, tượng Bồ Tát. Một người Bố Tát thì một người tụng. Từ 2-3 người cho đến 100.000 người cũng chỉ một người tụng, còn bao nhiêu lắng nghe. Người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp. Mỗi người đều đắp y hoại sắc 9 điều, 7 điều và 5 điều. Trong lúc kết hạ an cư, mỗi việc phải đúng theo phép tắc. Giảng nghĩa: đây chỉ nói tân học Phật tử, là vì cựu học đã biết mỗi tháng phải 2 lần tụng giới. Văn giới đã nói Lư Xá Na cũng tụng, Thích Ca Mâu Ni cũng tụng, ba đời chư Phật, các vị Bồ Tát cũng tụng như vậy. Cho nên biết, không phải chỉ tân học mới tụng mà thôi. Người tụng ngồi cao để tiếng vang cho rõ, mà cũng là để nêu pháp giới tôn trọng. Phải ngồi thấp khiêm nhường, cung kính mà nghe. Cà sa, tàu dịch là hoại sắc, dùng 3 màu xanh, đen, mộc lan nhuộm thành màu nâu. Y 5 điều tên là An Đà Hội, là y bực hạ. Y 7 điều tên là Uất Đa La Tăng, là y bực thượng. Y 9 điều tên là Tăng Già Lê, là y 2 lớp. Y này có 9 phẩm, từ 9 điều đến 25 điều. Chính phẩm là nói nửa tháng tụng giới, lợi ích cho cả chín cõi. Mỗi mỗi như pháp là chẳng những tụng giới mà an cư cũng phải như pháp. Nếu đang an cư mà bỏ ra ngoài giới dạo đi, cũng gọi là mạo nạn du hành. Ngày nay cách Phật đã xa, chánh pháp tượng pháp đã dứt. Đến thời mạt pháp, việc Bồ Tát nhiều nơi đã bỏ, lời chánh giáo ít được nghe. Các chùa, tăng chúng cũng đông, nhưng đến ngày 30 và ngày rằm, thăng tòa dạy chúng gọi là Bồ Tát. Đến nỗi bày tiệc trà thức khuya nói bậy, gọi là làm pháp yết ma. Than ôi, Phật pháp gần diệt, ai là người lo chấn chỉnh? Chỉ trông nhờ những bậc đại nhân có sức, nối thịnh giống Phật, noi giữ giới luật, cứu mối tệ trong lúc này, dương lưới pháp cho đời sau rốt. Được như vậy thì tuy cách Phật đã xa, mà vẫn đồng với Phật chung ở. Có người bỏ pháp Bồ Tát mà bày nêu nghĩa, đã bị thần quở đánh. Vị La Hán trên núi toan không đi Bồ Tát, Đức Thế Tôn còn đích thân đi gọi. Chúng ta là người gì mà dám coi thường? Nước Tề đất nghiệp đông, chùa Đại Giác, có ông Tăng Phạm, giới đức thanh cao, giữ luật không thiếu. Đến rằm, trong chúng nghị bàn, định việc tụng giới, thỉnh ông diễn giảng. Sảy thấy một ông thần cao lớn một trượng, hỏi ông Pháp Sư rằng, hôm nay là ngày gì? Thưa ngày Bồ Tát. Ông thần liền kéo Pháp Sư xuống tòa, đánh cho gần chết. Rồi thần vung vẫy hai tay mà đi ra. Kẻ đạo người tục đều thấy rõ. Pháp Sư từ đó trọn đời cung kính việc nói giới. Lại ở chùa Bảo Minh, ông Tăng Vân là bậc thượng thủ, bạch đại chúng rằng, giới luật vốn để ngừa lỗi, ai cũng biết tụng, cần gì thuyết giới. Nay nên thỉnh một vị nêu nghĩa, khiến cho người sau tỏ rõ. Nhân thế suốt 3 tháng hạ, lấy ngày Bồ Tát làm ngày giảng giới luật. Đến rằm tháng 7, đại chúng vân tập để tự tứ, thì thấy mất ông Tăng Vân. Tìm kiếm cách chừng 3 dặm, trong đám mồ mã, thấy ông Vân mình đầy máu đỏ. Ông Vân về kể rằng, có một người sức lực, lớn tiếng trách ta, sao dám bỏ việc Bồ Tát. Nói rồi lấy dao cắt nát thân ta, đau nhất không kể xiết. Trong chúng bèn đỡ về chùa, ông hết lòng sám hối, lấy ngày Bồ Tát nói giới làm nghiệp thường. Lâm chung có mùi thơm lạ đến rước. Chánh văn: lúc hành đầu đà, chớ đi vào nơi tai nạn, cõi nước hiểm ác, nhà vua hung bạo, đất đai gập ghềnh, cỏ cây rậm rạp, sư tử cọp sói, lục bão nạn lửa, giặc cướp, rắn rết. Tất cả những nơi hiểm nạn đều không được đến. Chẳng những khi hành đầu đà mà kết hạ an cư cũng không được vào các nơi hiểm nạn. Nếu quyết tâm vào đó, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: quốc độ hung dữ là người với cảnh không lành. Quốc vương hung dữ, không tin tam bảo, ắt khinh hủy thầy tu. Đất đai gập ghềnh là núi nõng sạn sỏi, đất thấp bùn lầy, mình ở không an. Rừng cây sâu rậm thì độc thú ác quỷ nhóm đông. Hỏi: đại sĩ còn đem thân nuôi cọp, vì sao sợ những chỗ đó mà tránh xa? Đáp: xả thân nuôi cọp, đổi thịt mình cho bồ câu, có cái lợi ích cứu mạng. Còn đưa thân vào chỗ hiểm nạn, chẳng những mất mạng vô ích mà sức nhẫn chưa đủ, Tâm chấp ngã làm quên chánh niệm thì lại sinh đọa lạc. Phải đợi đến khi năm uẩn sạch không, thần thông nhanh lẹ, thì khi ấy hoặc vào vạc dầu lò lửa mà chịu khổ thay cho chúng sanh, hoặc biến thân thành một núi thịt để cứu các loài khỏi đói. Cái diệu dụng của đại sĩ rộng tu lục độ, đâu nên đem so sánh với kẻ dạo đi trong chỗ hiểm nạn. Hỏi: lỡ gặp chỗ hiểm nạn thì sao? Đáp: phải dùng chánh niệm mà đối trị. Kinh Bát Nhã dạy: Bồ Tát gặp nạn thú dữ nên nghĩ rằng ta phải lợi ích cho chúng sanh, sẵn sàng xả tất cả. Bố thí thân này sẽ mau tròn đủ pháp bố thí ba la mật. Nguyện khi ta chứng quả vô thượng chánh giác, trong quốc độ ta không nghe tên các loài côn trùng, thú dữ. Bồ Tát ở trong đám giặc cũng không lo rầu, vì nghĩ rằng giặc muốn dùng món chi, ta cho tất cả, cho đến thân mạng ta cũng không tiếc. Nguyện khi thành chánh giác, quốc độ thanh tịnh, không có tên oán tặc. 38. Trái thứ tự tôn ti. Ngã mạn chưa trừ, đâu biết kính trọng lời Phật. Chẳng những thiếu lòng hiếu thuận của Bồ Tát, mà cũng mất cái đạo kính nhường của Thích Tử. Chánh văn: Phật tử phải theo thứ tự đúng pháp mà ngồi. Người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau. Không luận già trẻ, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Người sang như quốc vương, hoàng tử, kẻ hèn như hoàng môn, tôi tớ, vân vân. Tất cả phải theo thứ tự mà ngồi. Không được như ngoại đạo si mê, trước sau lộn xộn. Ngồi không thứ lớp, như pháp của binh nô. Giảng nghĩa: không phân sang hèn, không luận già trẻ, duy lấy giới lạp làm cao thấp, tức là trọng bậc tiên đức. Hỏi: trọng giới lạp là phải, nhưng vua tôi, cha con, ông thầy cô ni, trai gái mà không phân biệt thì không hỗn hào hay sao? Đáp: tăng ni phải có phân cách, nam nữ phải có riêng biệt. Nếu vua biết trọng pháp thì phải để bầy tôi đã thọ giới trước ngồi trên. Nếu vua còn chấp theo lễ thế gian thì bầy tôi phải tránh, để khỏi tai nạn trong Phật pháp. Còn như vì đạo quên mình thì chúng ta đã thấy vua Đế Thích lạy dưới chân con Giả Can. Chánh văn: trong Phật pháp của ta, hễ người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau. Không như thế phạm khinh cấu tội. Giảng nghĩa: không biết thứ tự nhường chỗ cho người thì người nhường kẻ ngồi, cả hai đều phạm. Vua A Xà Thế thỉnh ngài Văn Thù. Đức Văn Thù nhường ngài Ca Diếp đi trước, vì ngài là bậc trưởng lão Sa Môn, đứng đầu các hàng A-La-Hán. Ngài Ca Diếp lại nhường Văn Thù, vì Văn Thù là bậc biện tài, trí thần tuệ thánh. Ông Văn Thù nhường ông Ca Diếp vì không dám trái phép thứ tự của Phật. Còn ngài Ca Diếp nhường Đức Văn Thù vì thuận bổn ý của người thỉnh. Vua A Xà Thế ý muốn thỉnh ngài Văn Thù, chứ không định tâm thỉnh ngài Ca Diếp. Sơn thần phương Nam thỉnh Hoa Nghiêm Pháp Sư đặt tòa trước 500 A-La-Hán. Xét theo những việc trên thì cũng cho ứng biến tùy nghi, quyền xảo diệu dụng. Chỉ e đời sau có những kẻ cậy mình tài cao mà mạng người đức lớn, ỷ lạp nhiều mà rẻ bậc trí thông. Trong lòng ngã mạn, quấy nói tùy cơ, thì cái lỗi tổn phước mất đức, không ai người chịu thế. Xin xét kỹ. 39. không tu phước tuệ. Phước tuệ song tu là bổn hạnh lợi sanh của đại sĩ. Hai nghiêm cộng đủ là quả lớn thành Phật. Thiếu một thì Bồ Tát như chim một cánh, làm sao bay tới trời xanh? Chánh văn: Phật tử phải khuyến hóa tất cả mọi người kiến tạo tăng phường, nơi núi rừng, vườn, ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, tọa thiền mùa đông mùa hạ. Tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến lập. Giảng nghĩa: Làm phước lược kể bảy việc. Một, làm chùa để chúng tăng an tu. Hai, ở nơi núi rừng để chúng tăng đi ngồi được mát mẻ, được thanh tịnh. Ba, làm vườn để có rau trái cúng dường. Bốn, làm ruộng để có lương thực nuôi tăng. Năm, xây tháp để mọi người chiêm ngưỡng, hưởng phước nhân thiên. Sáu, lập chỗ ngồi thiền để đông hạ chuyên tu. Bảy, tất cả các cơ sở hành đạo, rất nhiều thứ để làm cái duyên xuất thế. Dựng lập như vậy, phải xa tránh đình thần, xóm miếu, nhà điếm, quán rượu, nhà làm hàng sát sanh, để tránh những phá chọc, chê phiền. Bậc tỳ kheo cất thất an tu một mình, Phật còn bảo phải xa chỗ nạn và chỗ bất tiện. Huống chi Bồ Tát lợi mình, lợi người lại không cẩn thận hay sao? Chỗ nạn là những nơi có thú dữ, cho đến nhiều kiến, ruồi, muỗi. Chỗ bất tiện như bốn phía, chừng một tầm có giếng làng và đường đi, hoặc gần vực thẳm, hầm sâu, chỗ quan, chỗ ngoại đạo, chỗ tỳ kheo ni. Bồ Tát trong khi khuyên người phát tâm xả của, tu sửa đạo tràng như thế, nên nói pháp cho họ nghe, khiến sanh tâm hỷ xả. Không nên đòi nhiều, khiến họ mất lòng tin tưởng. Nghe bố thí sợ như trốn nợ.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.